Những lúc rảnh rỗi, tôi thường dạo phố cho khuây khỏa nỗi sầu cô đơn, tìm sự tiêu khiển rẻ tiền vì tiền của tôi rất ít. Quanh đi quẩn lại, chỉ có uống rượu và xem cine là thích hợp với túi tiền của tôi. Trưa hôm ấy, tôi muốn tìm người bạn thân nào đó để uống rượu cho vui. Rượu ngon mà không có bạn hiền thì làm sao mà uống nhiều được. Tôi sực nhớ đến người bạn ở chợ quán. Anh ta tên là Kiên Sơn, sống bằng nghề viết tuồng cải lương. Vừa gặp tôi, Kiên Sơn bắt tay vui vẻ. Tôi lên tiếng. Ra quán kiếm cái gì nhậu chơi? Bạn đáp. Mới nhậu đây, còn nhức đầu, chờ lát nữa. Buồn ngủ lắm. Rồi nhìn thẳng vào mặt tôi. Làm gì mà mệt mỏi bơ phờ vậy? Đi suốt bữa trưa lang thang vô cớ, cũng nhức đầu và buồn ngủ như anh. Bạn reo lên. Hay quá! Sẵn dịp tụi mình gội đầu luôn. Tôi lắc đầu, ngỡ ông soạn giả lãng trí. Hồi hôm qua tắm rồi, gội đầu rồi, gội xà bông thơm. Đâu phải thứ gội đầu cổ điển, gội tại tiệm uống tóc đàn bà. Đã ngứa lắm, sau khi gội mình khỏe khoắn hết buồn ngủ, trở nên thông minh hơn. Tiệm uống tóc ở bên cạnh, ông chủ tiệm này là người rất điệu nghệ. Gội trước đi rồi mình uống rượu sau. Tôi muốn thí nghiệm để xem lời quảng cáo của bạn đúng hay sai. Nhưng trước tiên phải hỏi dò giá cả. Bao nhiêu? Đại khái đôi chục thôi. Rồi bạn nắm tay tôi. Nhà bạn ở ngõ hẻm nên dây mặt vào cửa sau của dãy phố phía trước. Vì vậy nên sau khi bước 4 bước là chúng tôi đã lọt vào cửa sau tiệm gội đầu. Nhanh quá. Ai nấy đều mừng rỡ. Các cô thợ uống tóc kim thợ gội đầu chào chúng tôi với nụ cười hiền lành và khả ái. Các cô còn trẻ măng, cỡ 15 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống. Các cô đều mặc kiểu áo sơ mi ngắn tay, quần saten trắng và quần saten đen, trông sạch sẽ gọn gàng. Bạn tôi giới thiệu chủ nhân. Đây là ông Chí, chủ hiệu Mỹ Tân. Rồi dây sang ông Chí. Đây là bạn già của tôi đến gội đầu thử. Ông Chí vui vẻ mời tôi ngồi ghế. Xin nói rõ đây là tiệm uống tóc hạng trung bình của thủ đô. Tôi ngồi trên ghế nệm, dựa lưng, mắt nhìn vào tấm kính trước mặt. Vừa lúc ấy, bóng dáng một thiếu nữ yêu kiều hiện ra trong kính. Đẹp quá! Tôi quay lại để nhìn, bà con. Nàng cúi đầu chào và yêu cầu tôi gỡ cặp kính cận thị xuống. Chuyện ấy thiệt thòi cho tôi quá, tuy hợp lý. Ông bạn Kiên Sơn của tôi ngồi ghế bên cạnh quảng cáo mãi. Gội đã lắm! Tôi quay qua bạn. Bên này chưa gội. Cô gái bèn lên tiếng, thưa ông, bắt đầu gội đây ạ. Cô gái choàng khăn chung quanh cổ tôi, ông bạn Kiên Sơn và ông chủ đồng nói một lượt. Gội thật kỹ cho ông đó. Bạn Kiên Sơn lại ra vẻ thành thạo. Đó là cô Hoa, còn cô gội đầu bên tôi là cô Nga. Nhờ tấm kính chiếu hậu, tôi theo dõi mọi hành động của cô Hoa. Cô đi nhanh vào phòng rồi trở ra, mang theo một chai trong trắng. Đựng thứ nước xanh như màu của dầu khuynh diệp. Cô rưới thứ thuốc ấy lên đầu tôi. Tôi cảm thấy mát lạnh bất ngờ, như bị dột mưa ngay đỉnh đầu. Cô để chai thuốc xuống, tôi hỏi, thuốc này tên là gì, nguy hiểm không? Ông chủ đáp thay lời, thuốc sambon tốt lắm, làm sạch đầu, dưỡng tóc nữa. Tôi nói, sao cũng được, miễn là nó đừng làm rụng tóc thì thôi. Nhà gội rồi trở thành ông già tóc bạc qua râm thì tôi bắt thường đó. Xin lỗi, tôi nhớ rồi, thuốc sambon này dùng cho bất cứ tóc đàn ông hoặc tóc đàn bà. Tóc đàn ông, đàn bà đều giống nhau. Tóc như loài thảo mộc mà thuốc sambon của ông là phân bón. Bạn Kiên Sơn cười nheo mắt. Nghe nói phân bón sao mà ớn quá hả? Các cô cười tủm tỉm. Tôi gợi chuyện với cô Hoa. Bộ tôi nói bậy sao, đời tôi rất sợ chất gì lạ. Cô Hoa cứ im ỉm làm nhiệm vụ, cái nhiệm vụ khó tả. Thuốc sambon, danh từ nghe rất văn minh. Nhưng nếu tôi không lầm thì đó là loại xà bông lỏng. 10 ngón tay của cô Hoa cào cào lên mái tóc tôi, bọt trắng nổi đầy, dung đóng. Rồi cô Hoa dùng 10 cái móng tay nhọn mà cào mà cấu vào da đầu. Ngón tay cô vô tình tạo nên thứ âm thanh buồn buồn, sồn sột. Tôi chú ý một điều, cô chỉ dùng có 8 ngón mà thôi. Chừa 2 ngón cái, cô cào tới cào lui, cào một chỗ 5-7 lượt, dời qua khu vực khác rồi trở lại cào ngay chỗ cũ, êm êm, mát mát, Một thứ cảm giác đê mê và rất lành mạnh. Đúng như lời bạn Kiên Sơn giới thiệu ban nãy, gọi kiểu này làm cho ta bớt nhức đầu. Đột nhiên tôi thấy hơi nhột nhột. Chao ôi, một suối bọt trắng phao ươm chảy đến gần mí mắt. Tôi hỏi nhanh, cô Hoa ơi, nguy tới nơi. Cô Hoa vẫn cười, đưa ngón tay dài và nhọn đến mi mắt tôi để quẹt và trấn tĩnh. Không sao đâu, rủi nó vô mắt thì đuôi không. Đâu có. Tôi bèn biện hộ cho cô Hoa nghe chơi. Ở xóm tôi, vùng U Minh, xưa kia đã có người mù mắt vì gội đầu á. Cô Hoa cau mày, thiệt sao ông? Tôi phàn nàn, tại sao kêu tôi bằng ông? Dạ, thưa bác. Ở miệt rừng, người ta dùng trái bình bát mà gội đầu. Bình bát mọc quang sai trái, trái tròn cỡ trái lựu đạn. Cô Hoa nói nhanh, ở xứ cháu, người ta kêu nó là trái mãng cầu ăn lê. Đúng vậy, hột trái bình bát đâm ra nát, dắt nước gội đầu rất sạch, nhưng hễ dính vào mắt thì trở thành lục dân tiên. Ghê quá vậy hả bác? Từ lúc ấy cô Hoa bắt đầu chú ý kiểm soát cẩn thận mớ bọt sambon. Hễ bọt vừa chảy xuống trán tôi thì cô vội đưa ngón tay vét lên. Tất cả 8 ngón tay của cô cứ làm việc. Trong phút giây tôi ngỡ rằng có con nhện nhện khổng lồ bò tới lui trên đỉnh đầu. Và tôi ngỡ rằng da đầu và tóc là bộ phận tách rời, khỏi cơ thể, ra khỏi tim óc con người. Da đầu và tóc đều có cái sung sướng riêng của nó. Thằng tôi là con người khác. Tôi sung sướng như vừa tìm ra thứ triết học ngộ nghĩnh. Nhưng trong phút giây, tôi biết mình lầm to. Chuyện mà tôi phát giác ai nấy đều biết rồi. Đi dài thì sướng chân, rái tai thì sướng lỗ tai và bộ óc. Và khi gội đầu thì da và tóc tách rời ra khỏi thân xác. Bộ óc như trống rỗng, tâm hồn phiêu diêu thoát tục. Thấy cô Hoa làm việc hơi nhiều, tôi can gián. Cô gội vừa vừa nó, tôi sợ rụng tóc. Cô hơi e ngại. Cháu gội như vậy bác đau đầu không? Tôi đáp thật thà. Đầu có đau, gội vừa vừa thôi, sợ cạo sột soạt hoài cháu mỏi ngón tay. Giá lại bác là người lớn, trên đầu có đóng chất gì dơ dáy như loại cước trâu mà đấng tạo hóa đã ban cho mỗi người một bệt. Trên mỏ ác lúc chào đời. Ông bạn Kiên Sơn nói giọng qua. Cha này triết lý dụng hoài. Muốn sung sướng thì nên ngồi yên, liêm diêm con mắt cho xứng đáng đồng tiền bát gạo. Tôi nhắm mắt, hơi buồn ngủ. Trên đầu tôi, mấy ngón tay của cô Hoa quả là chiếc đũa thần. Đưa tôi đến nơi rào rạc sóng gió. Đảo Hạ Uy Di ở Thái Bình Dương. Một hải đảo tuy xa xôi đầy sóng gió nhưng ấm áp. À phải rồi. Tại sao tôi không tưởng mình đang sống ở Đông Kinh, trong thế giới thần tiên, với những phòng tắm hơi? Đi Đông Kinh, đi Hạ Uy Di là thú tiêu khiển dành riêng cho những bậc triệu phú. Còn tôi, may mắn quá, nhờ sự giới thiệu của ông bạn Kiên Sơn mà được vào thế giới này. Tôi liêm diêm đôi mắt, có tiếng thì thào của gió, của trăng sao bên tai tôi. Đây là thiên đường rồi. Gió cứ thì thào, nhưng gió lại thổi mạnh và sấm sét chớp lòe. Mời bác ngồi dậy. Té ra cô Hoa đánh thức tôi, mời tôi về Việt Nam. Còn đâu là Hạ Uy Di và Đông Kinh? Tôi mở mắt ngơ ngác. Ngồi dậy rồi làm gì nữa? Mời bác vô trong này. Tôi vô trong chập chững ngơ ngác tuân theo sự điều khiển của cô Hoa. Cô bảo tôi ngồi ghế. Tôi ngồi. Cô ra lệnh cho tôi ngửa cổ, để cổ trên cái máng. Cái máng cứa vào cổ tôi một lần mát lạnh như lưỡi gươm. Rồi thì cô Hoa xối nước ào ào để rửa tóc, cho sạch lớp xà bông. Cô rửa ráy, rửa lỗ mũi và kỳ cọ hai lỗ tai tôi. Thiệt là loi ngoi, lóp ngóp như con chuột mắc mưa. Đầu tôi nghiễm nhiên trở thành móng vịt, bị tách rời cần cổ như cái thủ dĩ lợn được rửa sạch sẽ trước khi đem luộc, cúng cô hồn các đảng. Tôi hiểu số phận của mình, kẻ phàm tục lại hoàn kiếp phàm tục. Sự đê mê lúc nãy chỉ là ảo ảnh phù du. Tôi, là một thiên thần gãy cánh. Lát sau, tôi trở ra ghế để được chải tóc, cái đầu nhẹ lân lân. Nhưng mái tóc của tôi sao trơ trẽn quá, giống hệt một vườn cây trụi lá. Còn đâu lớp bụi phong sương? Sau một trận bão phủ phàng, mớ tóc gượng gạo đứng dậy mềm yếu, suy nhược như bộ lông cánh của con gà cồ vừa đá thua một độ oan uổng. Lại trả tiền. Ông chủ Mỹ Tân từ chối. Tôi vẫn đưa tiền và không quên tặng cô Hoa một số tiền buộc boa. Lời tục thông thường nói cách cho hơn là của cho. Vì vậy trong bài này, tôi chỉ ghi nhận thái độ biết ơn sâu xa của tôi đối với người đẹp và tôi xin giấu số tiền buộc boa, chẳng hài, rõ ràng là bao nhiêu. Cô Hoa tỏ ra thông cảm, xem lời cảm ơn của tôi quý hơn đồng tiền. Vì vậy cô nói hai tiếng cảm ơn, nghe ngọt liệm và cất giấu số tiền không cần đếm lập tức cho biết là bao nhiêu, bạc lành hay bạc rách. Bỗng đâu ông Chí, tức là ông chủ hiệu Mỹ Tân, mời chúng tôi ra quán uống giải khát. Ông bạn Kiên Sơn nói khẽ, nên lắm, hồi nãy mình trả tiền, ổng không muốn nhận, bây giờ ổng đãi bọn mình, qua bên quán cho vui. Đến quán uống một ly là gần hết phần kết luận của bài tác văn này. Tôi uống la dê, ăn nem, ăn bò bía trừ cơm, bóng nắng đổ dần. Ngồi bên này, lòng tôi thấy trống trải như vừa bỏ quên chút gì khó nói trong tiệm uống tóc gội đầu. Nhưng kìa, cô Hoa trở ra, đứng trước cửa, nựng nịu đứa con ông chủ trong tay. Ông chủ Mỹ Tân cho biết, cô Hoa ở miền quê Sa Đéc mới chạy giặt lên Sài Gòn từ vài tháng nay, học nghề uống tóc, tánh cô Hoa hiền lắm. Bây giờ thì hiền, nhưng trong tương lai biết làm sao? Tôi hỏi thầm như vậy. Đời sống văn minh vật chất làm phát triển bao nhiêu thú vui mới, phiền phức mới. Cô Hoa có thân hình cân đối, mắt to và sâu. Sắc đẹp là cái vốn vô giá của người con gái. Cô Hoa nhờ đó mà gặp cảnh sung sướng, sống an toàn, trong không khí điều hòa với âm thanh nổi, trở thành hiền phụ. Hay đời cô sẽ gặp nhiều éo le do cái vốn nhan sắc ấy gây nên? Cô Hoa đi về đâu? Bên kia đường, tại góc ngã tư, nhà mồ của cụ Trương Vĩnh Ký còn đó. Cụ an nghỉ cách chỗ tôi ngồi chừng vài mươi bước. Tôi sực nhớ đến pho tượng bậc tiền hiền làng văn làng báo chữ quốc ngữ có chủ trương dung hòa kim cổ Đông Tây này trong bộ quốc phục khăn đóng áo dài. Thuở ấy, cụ Trương Vĩnh Ký gội đầu ở nhà, mang cái búi tóc. Làm sao cụ giải đáp nổi bao nhiêu thắc mắc mà việc gội đầu lúc nãy đã gieo vào tâm trí tôi. Ly rượu cạn dần, tôi vỗ lên trán, dường như cơn buồn bực đã trở lại khiến tôi nhức đầu như khi chưa gội. Anh bạn Kiên Sơn nói thông cảm, ta giải tán, bữa nào rảnh thì lại đây gội nữa, gội mãi. Tôi đứng dậy liếc nhìn cô qua và nói vớ vẩn, thôi càng gội càng buồn. Ngôi nhà mặt tiền. Ông Phán Định cúi đầu trước cái quan tài vừa cải táng rồi từ từ rút lui, vẫy tay chào và người bạn đứng phía xa. Nhà nước sắp giải tỏa khu nghĩa địa ngoài ô này. Ông được người bạn đồng hương đến mời, nếu rảnh thì đi cho ấm cúng. 4 năm trước, hồi đám tang, cả hai đã tiễn đưa người quá cố đến phần mộ. Cái quan tài như còn nguyên vẹn, loại đắt tiền phủ sơn mài đen. Thân nhân người quá cố chẳng còn mấy ai, phần lớn đã chi tản, họ cúng vái sơ sài, chưa chi lũ trẻ con đã ào đến giành giật mấy cái bánh bò, mấy trái cam. Rồi thì nhân viên ban vệ sinh làm việc, với những nhát búa nhát cuốc hì hục khá lâu. Ông Phán bước lui ngao ngán, nhìn phía gần đó, cũng là cải táng đơn giản. Một bà lão lãnh trách nhiệm chùi rửa từng khúc xương đen đúa. Người qua kể lại tò mò đến nhìn, bịt mũi rồi dội đi nhanh. Hiền ngu thiên tải tri thùy thị, mãn nhãn bồng cao cộng nhất khâu. Hai câu thơ đời Đường đời Tống gì đó ông nhớ mang máng. Người học giỏi tài đức và kẻ vô danh dốt nát đều giống nhau ở nghĩa địa, không phân biệt qua thời gian. Ông gọi chiếc xích lô đạp để về nhà. Xe cộ như hỗn loạn, đường xá nhiều rác rến, mưa đọng dũng vì ống cống không chảy thông. Người chạy xe đạp văng hàng ba hàng tư giữa đường, thỉnh thoảng mới gặp chiếc xe hơi. Gần đến nội thành, ông mỉm cười nhìn lên cao để quên tạm cái hiện tại. Vài căn phố mặt tiền mở he hé, trước kia sầm uất, nay thì ngoài cửa phơi nào sắc mía giỏ dừa. Củi đước thứ nhỏ cây để chùm bếp gọi là tiết kiệm. Dài theo bờ lề, những người bán nào là tô chén, quạt mái, bàn ủi, kềm búa, kính mát, quần áo cũ, máy truyền hình, giày dép, áo mưa của nhà bên Mỹ. Dường như trời sắp mưa, năm nay mưa sớm, từng cơn to hơn mọi năm. Anh đạp xích lô gợi chuyện. Giải phóng dường như 3 năm rồi, thay đổi màu quá. Cũng được, mình không còn chết chóc. Ông Phán đáp lấy lễ. Sau hơn 3 năm, mỗi người đều có số phận. Bông của cây sao bên đường tỏa thơm thoang thoảng, trẻ con giành nhau mấy nhành con vừa rơi xuống. Hàng me phủ màu xanh lơ, mơn mởn. Ông mừng vì sắp đến nhà, trên sân thượng, có nơi ông bố trí làm tịnh xá, trồng vài cây cảnh, khi mỏi lưng ông tha hồ lên đó mà nằm. Chi nhánh bưu điện hiện ra bên kia đường, khiến ông lo nghĩ trong phút giây. Bây giờ thơ từ đi chậm gấp đôi 3 lần thời trước. Lá thơ hôm trước mình bỏ cẩn thận vô thùng, hôm nay đã tới Châu Đốc, nhưng đưa thơ từ tỉnh vô làng xã chắc thêm 2-3 ngày. Hơn 70 tuổi rồi mà vẫn khổ, vẫn lo lắng còn hơn lứa trẻ mới lập gia đình. Gẫm lại, ông đâu nghèo hơn thiên hạ. Hồi nãy dự buổi cải táng chưa chi ông đã về, vì tâm trí mãi lởm dởn chuyện riêng tư quan trọng. Ông đứng hồi lâu trước cổng. Chiếm ngụ bên cổng là một anh từ Tân Bình đến, che chòi tạm bằng lá để sửa xe đạp, có xăm mình nơi cánh tay, đoán chừng trước kia có đi lính cho chế độ cũ. Ông hỏi,
Chú Bảy ơi, nãy giờ có ai kiếm tôi không?
Chú Bảy ngồi trên cái thùng sắt nhỏ đựng dụng cụ, nhìn ông rồi lắc đầu.
Không thấy ai hết á, cậu ba chưa về.
Thế là chú Bảy này vô tình hay cố ý đã theo dõi kỹ chuyện trong nhà ông. Cậu ba mà chú vừa ám chỉ là Dũng, con thứ của ông. Hôm qua, từ hừng sáng, nó đi Long Thành để hôm nay xuống tàu vượt biên theo đường cửa biển Cần Giờ. 3 tháng trước, nó đi một lần suýt bị bắt. Mất mấy ngàn đồng, nhưng không mất vàng vì chưa xuống tàu. Dạo ấy mùa nắng biển yên tĩnh. Bây giờ biển động khá nguy hiểm, nhưng theo lời nó kể lại, chuyến đi tổ chức kín đáo hơn, chủ tàu cùng đi với cả gia đình và Dũng, không ồn ào, chẳng rước ai khác. Dũng thích kinh doanh để tìm cơ hội làm giàu nhanh. Hơn nữa, vợ đã ra đi với cha mẹ ruột đúng sáng ngày 30 tháng 4. Rồi nhắn tin về, đảm bảo Dũng qua bên đó có sẵn nơi nương tựa. Buổi đầu ông phán định mở cổng ngoài, vào sân. Rồi mở cửa cái. Nhà ông kiểu biệt thự, sân khá rộng, ngay mặt tiền đường cái với tầng lầu trên và sân thượng. Nhà vắng tanh chẳng còn ai. Ông hy vọng đứa con đầu lòng của ông, con đời vợ trước, từ miền quê Châu Đốc sẽ đến. Dạo trước nó ra riêng mượn tiền để làm ăn vớ vẩn, tánh tình ngỗ nghịch. Tên là Thiện, hơi khùng nhưng tỉnh táo, ưa lý luận. Thiện đã bán nhà để về quê vợ lập nghiệp. Bên vợ là gia đình cách mạng. Ông nửa mừng nửa lo, mừng vì Thiện không thỉnh thoảng đến quấy rầy xin tiền. Trước ngày giải phóng, nó đang thích thú với công trình sáng tạo ra rau muống bột, cải xanh bột. Bỏ một nhúm bột ăn liền vào nước lạnh, lát sau sẽ có dung dịch rau tươi. Anh sẽ làm giàu vì những sản phẩm như nước mắm bột, rau tươi bột là thức ăn đang chờ đợi rẻ tiền cho quân đội quốc gia và quân đội giải phóng. Dĩ nhiên anh làm giàu nhanh. Nhưng việc làm của chàng đảng tử này chỉ là trò đùa, như kẻ luyện tinh đơn trường sanh bất tử thời Trung Cổ. Căn nhà lập tôn của Thiện đầy những bụi bặm chai lọ dao thớt, cái cối xay tiêu để nghiền, cái bếp điện thô sơ và miếng sắt để làm lò sấy. Thỉnh thoảng anh đem mớ bột trình với ông Phán để xin tiền làm xúc tiến công trình. Phần ông Phán dư giả ít nhiều, tiền mặt đã gửi vào ngân hàng lấy lời. Ngoài ra còn chia lời với công ty xuất nhập cảng của người bạn. Tuổi hơn 70, chán thời cuộc. Theo ông thì võ khí, tiền bạc và sắc dục đã trở thành chân lý. Cái thiên lương của cả nhân loại mất dần già từ 2-3 thế kỷ nay. Ông âm thầm ăn năn về khoảng thời gian làm thông ngôn cho Pháp, vào thời vàng son của thực dân. Ông có địa vị ở tỉnh lẻ, sống với tiền hối lộ mà giới điền chủ sẵn sàng đút lót cho. Ông làm việc trực tiếp với chủ tỉnh, có thể đề nghị cấp giấy phép sắm súng. Loại súng 2 nòng mà giới thân hào miền quê thích mua sắm, xem như là thể diện, đề phòng trộm cướp và thỉnh thoảng đi săn khỉ ở rừng tràm. Thời oanh liệt ấy nay còn đâu. May mà thời ấy ông biết tiết kiệm, chứ nếu hút thuốc phiện, chạy theo các cô đào cải lương, thì chắc là còn tay trắng. Khi lên sân thượng, tình cờ ông gặp tấm kiếng to gắn vào cánh cửa tủ đựng áo. Liếc thử, ông chán nản cho mình. Tóc bạc nhanh, má hóp, râu mập xồm xoàm. Ngỡ như người nào xa lạ không phải là mình. Còn chăng là dốc dáng cao ráo thuở nào, ông tự hào đi gần người Pháp mà không chút mặc cảm về tầm dốc. Ông cau mày nhìn vào tấm kiếng lần nữa, mà ông thề là lần cuối cùng. Trông như hiền lành khắc khổ nhưng có gì hung ác. Thôi. Nhìn cái bồn trồng sen, hai búp sen đang nhô lên, ông tỉnh người lại. Bên góc sân thượng, gian phòng nhỏ bé làm nơi tịnh xá, thờ một chữ Hán thiền. Thỉnh thoảng ông đốt nén nhang, cái lư bàn gỗ quý, hai cái dĩa nhỏ thỉnh thoảng để dâng trái cây. Thắp nén nhang, cắm xong, ông thấy bồn chồn. Thằng Dũng đi lọt phen này chăng? Ba cái ghế bố nhỏ, ông nằm dài, thỉnh thoảng liếc xuống đường cái. Hai nhân viên cảnh sát đứng gần trụ đèn xanh đỏ, ngã tư đường. Xe cộ mỗi lúc càng nhiều, đoán chừng mãn giờ làm việc. Ông nghĩ đến hậu quả bi đát. Nếu Dũng bị bắt dọc đường, ai chạy chọt giùm để nó khỏi bị đi cải tạo? Dũng sẽ cung khai như thế nào? Cha vợ Dũng đã ra nước ngoài, gốc sĩ quan cao cấp, có nợ máu. Tội Dũng khó dung tha, nhưng Dũng đủ mưu trí để khai gian. Về phần ông là cha, trong hộ khẩu gia đình còn ghi tên nó. Tình huống xấu xa nhất là công an mời ông đến văn phòng, nhưng chắc họ không làm như vậy. Họ để ông ngồi yên trong nhà mà hứng chịu dư luận hàng xóm. Gia đình xấu, có người vượt biên, phò thịnh chứ không ai phò suy. Sau ngày giải phóng, bao nhiêu người cố tìm cái phao hòng cứu vớt uy thế của gia đình bằng cách tìm người thân bạn bè đi tập kết về hoặc đang làm chức vụ to nhỏ nằm vùng. Vài bạn hữu xưa kia thân thiết nhưng họ lại giả vờ như không quen. Cô độc làm sao? Ông tự xem mình như một tội phạm. Tội trạng mơ hồ mà dường như nặng lắm, như trường hợp cái quan tài cải táng hồi sáng nay mà ông thấy. Cái quan tài phô trương sự phồn vinh giả tạo, thiên hạ thường nói nửa thật nửa đùa. Thà rằng làm vua, làm diệt gian, chức vụ to, nhưng xương cốt rã rời. Bia đã sụp đổ, quan tài quá ra đất. Hồi sáng, ông phán lưu ý đến những tấm bia đá xanh, bia đá cẩm thạch trắng được người gần nghĩa địa góp nhặt để lót sân, làm nơi ngồi rửa chén hoặc tắm, ghi chữ Hán, chữ quốc ngữ, xen lẫn chữ Pháp, năm sinh, năm mất, vài cái có gắn ảnh nhỏ, trắng men. Điều lạ lùng là người cải táng chẳng ai mang bộ bia về, xui xẻo chăng? Phần lớn đã bị đập phá, tháo gỡ trước khi có lệnh cải táng. Thủ phạm là giới xì ke ma túy, tham giặc. Ông cha ta từng bảo, thời suy thì quỷ lộng. Và hai đứa con của ông khác mẹ khác tánh tình, phải chăng cũng là hai con quỷ mà ông sai khiến không nổi? Mưa lất phất, từng hạt lăn tròn trên lá sen non, rồi rơi xuống bồn sạch sẽ. Vài lá sen già tinh khiết đang rã từng mảng. Ông vào trong tịnh xá, chợt thấy cái bao thơ giấu dưới cái đĩa đựng trái cây. Thơ của Dũng căn dặn ông cái chuyện mà chính nó đã căn dặn miệng nhiều lần. Ba nhớ gửi thơ cho anh Thiện, gọi về Sài Gòn gấp, nói rằng ba đau nặng. Con đi, Thiện sẽ giữ nhà mình, để mất nhà uổng lắm. Ba giữ sức khỏe, con bất hiếu. Qua tới Mã Lai, con đánh điện về ngay. Lập tức ông đốt lá thư, công an tới hỏi, ông sẽ trả lời Dũng đi làm ăn xa, hoặc mê gái đi buôn lậu. Giải đáp như thế chắc không ai tin, nhưng vẫn là lý do. Ông nhớ tới Thiện đang ở miền quê Châu Đốc, đứa con đầu lòng, dòng vợ lớn. Mẹ Thiện đã chết non 40 năm qua. Ông cưới vợ lần thứ nhì sanh ra Dũng. Mẹ Dũng cũng chết. Đối với Thiện, ông làm phận sự nuôi dưỡng cho vào trường công rồi qua trường tư. Danh nghĩa là thi rớt tú tài, nhưng căn bản học vấn rất mơ hồ. Khi bỏ trường, Thiện bất mãn khi thấy cha cưới vợ khác, bèn xin tiền lập trại cưa. Thua lỗ, rồi ham chơi, đi về phía bảy núi Châu Đốc, tự hào sẽ thám sát để khai thác hầm mỏ đá quý, rốt cuộc ăn ở với cô gái nọ khá xinh đẹp, nhà trung nông, mặc dù ông cản ngăn. Rồi Thiện xin tiền, mua máy cài mất, không rõ nguyên cớ. Trở lên Sài Gòn, Thiện làm ăn vụng vặt, thỉnh thoảng xin tiền, ông nhận xét, Thiện là đứa thông minh, nhưng mang tật gàn bướng quá trớn. Chào đời ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Căn cứ vào đó, Thiện cho mình là kẻ có tài, nhưng chưa gặp giận. Một vài người bảo nó hơi khùng, kiểu khùng khôn, không hại bạn bè, đầu óc luôn nghĩ chuyện xa vời. Tội nghiệp cho Dũng là còn người vợ sau rất siêng học, giỏi toán, làm sở mỹ, biết tằng tiện, muốn vượt biên vì vợ đã bồng đứa con đi cho kịp chuyến tàu chót. Đứa cháu nội ấy mới hơn 5 tuổi, phải chăng là tương lai của dòng họ ông? Mấy đứa con của Thiện học hành chẳng ra gì, một đứa đang làm nghĩa vụ quân sự đâu phía Tây Ninh. Lát nữa mình đi hớt tóc cạo râu cho ra vẻ vô tư. Mưa rơi nhẹ, trời u ám rồi tạm quang đãng. Ông thấy lạnh, cổng lại mở, biết là bà chủ quán cơm bên cạnh đem phần ăn đến. Ông nhìn xuống, bảo để trên cái bàn nhỏ ngoài mái hiên, sẵn cái lồng đậy lại. Ông chưa muốn ăn. Kẻ qua người lại thưa thớt, thỉnh thoảng vài nhân viên cảnh sát đi xe đạp lướt nhanh. Gió hắt từng cơn, cây mận cổ thụ đung đưa, hắt từng đợt những giọt nước đọng trên cành lá. Ông Phán ơi, tôi là Ký Thạnh đây. Tiếng gõ cửa nghe chan chát, khiến ông bực dọc. Ông không muốn lên tiếng, phải chi lúc nãy ông căn dặn chú Bảy sửa xe đạp bảo rằng ông đi vắng. Cánh cửa ngoài cổng kêu rít lên, Ký Thạnh đẩy cửa vào, nhìn lên. Bây giờ ông Phán thấy cần phải đối phó. Ký Thạnh trước khi làm kế toán cho hãng buôn, hổm rày, chịu trách nhiệm làm môi giới cho Dũng vượt biên. Phía Long Thành, quê vợ anh ta. Với làm trung gian vượt biên này, ông đã chán rồi. Lần trước một anh xưng là cán bộ rút cuộc lại gạt gẫm. Ký Thạnh mặc sơ mi xanh, dắt xe đạp ung dung vào sân. Bên vai mang túi kiểu Mỹ mà cán bộ đang ưa thích vì gọn rẻ và rất chắc. Chuyện gì đây? Dũng nếu đi lọt sẽ đánh điện từ Mã Lai về. Ông Phán nói. Đưa xe đạp vô trong kho khuất, tôi xuống. Ký Thạnh khóa xe bên góc mận. Ông Phán đưa tay ngoắt. Ký Thạnh cười, theo chân ông Phán vào nhà giữa, lên thang, đến sân thượng, nói nhanh. Xong rồi, an toàn. Xuống tàu chưa? Rời bãi chưa? Giờ này chắc chưa rời. Cậu Dũng tới chỗ hẹn, ít người lắm, đưa lá thư này về cho ông làm tin. Rồi Ký Thạnh kéo chiếc ghế mây đến bên cạnh ông Phán. Chuyến này, người lái tàu gốc thiếu quý hải quân. Tôi trút được gánh nặng. Nếu xảy ra bất trắc, tôi ở tù chung với cậu Dũng, vì tôi là người tổ chức. Ông coi thơ đi. Nãy giờ, ông Phán đã đọc xong lá thơ ngắn của Dũng, đúng là nét chữ của nó. Suy nghĩ giây lát, ông cau mày. Dũng bảo ông trao một lượng vàng cho Ký Thạnh, theo luật giang hồ. Con người Ký Thạnh chưa làm gì tổn thất cho gia đình này, nhưng gương mặt anh ta có gì như hung hãn. Hồi xưa, dịp liên quan cuối năm ở hãng xưởng, ông từng gặp Ký Thạnh. Bắt tay qua loa nhưng không thân mật, chẳng có cơ hội giao du. Bây giờ anh ta tươi trẻ uống rượu ngà ngà say rồi thì khiêu vũ một mình, miệng nhại tiếng nhạc, vòng tay ôm khoảng trống, ngón tay thì búng vào nhau tanh tách để lấy nhịp. Nhưng giờ đây anh ta quả là thay đổi hình dạng và tâm tư. Da ngăm đen, rê mép lấm tấm bạc, quần áo xuề xòa, khôi hài nhất là đôi dép râu. Gương mặt gợn chút gì hung dữ, như con thú bị thương đang tìm mọi người để cắn. Anh ta từ sau giải phóng làm ăn thua lỗ, bị mất mát oan ức chăng? Việc may rủi không biết trả thù ai, kiểu giận cá chém thớt. Ông Phán giận thầm. Thằng Dũng này lạc quan sớm quá, chờ tàu cập bờ Mã Lai, đánh điện về, trao vàng chưa phải muộn. Hay là Dũng bị ham dọa chăng? Ký Thạnh chẳng có vẻ gì là lương thiện cả. Ký Thạnh không nâng chén nước trà nguội mà ông Phán vừa rót. Anh ta nói hơi to giọng. Tôi có tinh thần trách nhiệm, từ Long Thành giả dạng thường dân đi xe đò tới xa cảng rồi đi xe Honda ôm, rồi mượn chiếc xe đạp của thằng bạn tới đây đưa lá thơ. Tin hay không là quyền của ông. Cậu Dũng viết thơ chưa hết ý, mà muốn viết hết ý cũng không được. Dọc đường rủi tôi bị theo dõi hoặc gặp tai nạn ngất xỉu, công an lục lạo giấy tờ để biết lý lịch nạn nhân. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nói thiệt với ông nghe, tôi ngao ngán cái nghề này lắm rồi, thiên hạ xem tôi như một kẻ phản quốc, nghĩ hơi oan ức, làm áp phe như tôi, về nhà chẳng dám nói thật với vợ con bạn bè. Nhiều thằng bạn bây giờ tánh tình không như xưa. Nãy giờ tôi muốn về lập tức, ngồi đây tôi xấu hổ lắm, chắc ông nghi tôi là đứa gian xảo. Sau ngày giải phóng,
Ông còn vàng hột xoàng, ít ra cũng còn cái biệt thự ở mặt tiền. Còn tôi trắng tay, cây vàng này tôi chia năm chia bảy, hỏng chia hậu quả khó đo lường được, gây phiền hà cho tôi, cho ông. Việc nguy hiểm, tôi được trả giá quá rẻ, mang tiếng làm áp phe, tôi không muốn ngồi đây lâu, ông có quyền không đưa cho tôi đồng bạc nào cả.
Phóng lao phải theo lao, một lượng vàng thời trước không đáng kể, nhưng vào buổi này to lắm, người ta dám giết nhau vì một đôi chỉ. 70% là mình bị gạt, nhưng dũng vượt biên là việc lớn, không nên tiếc con tép để may ra mình được con tôm. Nếu thất vọng, Ký Thanh sẽ trả thù, ham dọa, tố cáo. Ông có thể bị công an điều tra về tội biết con vượt biên mà không khai báo. Trái lại, còn giúp tiền bạc cho con làm điều xấu. Chén đá đập vào chén kiểu, cả hai chén đều tan vỡ, nhưng ông là chén kiểu. Ký Thanh bất cần thể diện, bất cần sự yên ổn, trong khi ông cần được tịnh dưỡng khi gần đất xa trời. Tuổi hơn 50, Ký Thanh còn cơ hội làm lại cuộc đời, sống dài 10 năm nữa. Trong lời phân trần khi nãy, Ký Thanh nói vài điều thật, và lá thơ của Dũng là lá thơ thật. Ông Phán đứng dậy.
À, được rồi, hồi nãy giờ uống toàn là trà nguội, nhà chẳng ai giúp việc, tôi ăn cơm quán, anh bạn chờ giây lát nghe.
Ông Phán xuống thang đến tầng trệt. Ký Thanh mừng thầm biết mình đang thắng cuộc. Mình chia hai với tụi nó. Bên dưới tiếng dép tới lui, lắng tai nghe, rõ ràng có tiếng chìa khóa khua động, nhưng chưa nghe tiếng mở cửa tủ. Thời khắc trôi qua, Ký Thanh muốn chứng tỏ mình đến đây với thái độ bất vụ lợi, bèn đến quan sát cái bể cạn xinh xắn, thiếu săn sóc nhưng đẹp, với vẻ hoang sơ. Núi nhô lên với hang động nhỏ, bên mép núi ông lão ngồi câu cá, cần câu là khúc dây kẽm nhỏ không nhợ. Trên núi cỏ dại che khuất một tượng sành nhỏ, chắc là tiều phu. Nhưng linh động nhất là con trâu đất nung, to cỡ điếu thuốc, nằm bám mé nước. Gió thổi nhẹ, và giọt mưa phá vỡ mặt nước trong cái bể cạn, sóng gợn nhẹ phủ lên khuất lưng con trâu rồi sóng tan, để lộ cái lưng đen, cặp sừng nhỏ rí, lỗ mũi trâu là hai chấm đen. Bên sườn núi, bụi cỏ lơ thơ vài lá gợi bóng dáng cụm tre. Mở đầu một con đường nhỏ quanh co chạy đến lưng chừng núi. Chiếc cầu nhỏ rong rêu như điểm tô cho cái hang động nào đó. Ông Phán trở lên với cái bình thủy.
Tôi hầm lại nước, chưa sôi.
Rồi ông đi vào tịnh xá đem ra cái dĩa bộ chén. Ký Thanh liếc thử hơi thất vọng. Ông Phán mặc bộ bà ba lụa, trổ màu ngà ngà, hai túi áo như xẹp lép. Trở ra ông pha trà, rót vào chén mời mọc.
Mời uống cho ấm bụng.
Ký Thanh hơi bực.
Thôi, tôi phải về gấp.
Anh bạn nên kiên nhẫn nghe tôi phân trần. Trước khi đi, nó bảo là đem đủ vàng tới nơi trả cho chủ tàu. Còn dư chút ít tiêu xài. Lấy thêm làm gì tới một cây?
Tôi tóm tắt như vậy, tin hay không là quyền của ông. Đáng lý ra tàu rước 5 người, nhưng chờ mãi chỉ được 2 người. Đành nhổ neo, 2 người phải trả số vàng như 5 người.
Chợ thì dễ bại lộ, biết đâu những người đi trễ bị bắt dọc đường, họ sẽ điềm chỉ nơi tàu đậu.
Thôi, ông không